Đại học, kinh. Trình Tự nói, Đại học chính là sách do Khổng Tử lưu truyền lại, là một kinh giúp cho người mới theo học tiến tu đạo đức. Cho đến nay, vẫn còn có thể thấy được trình tự giáo dục của người đời xưa là nhờ vào sự tồn tại của quyển sách này. Còn với luận ngữ mạnh tử chỉ là cái thứ yếu. Những người theo đuổi học vấn nên bắt đầu từ quyển sách này. Vậy thì có thể nói là gần như không sai nữa. Kinh thứ nhất. Đạo của đại học nằm ở chỗ rõ đức, dừng lại tại chí thiện. Đạo lý của đại học nằm ở chỗ phơi bày những đức tính thiên phú của bản thân mình, làm cho mình bằng người khác, khiến cho ai ai cũng tự làm mới mình, bỏ đi cái xấu xa trước đây. Tôi muốn làm lại từ đầu, theo ngày học tập. Giả lại, phải làm đến mức hoàn thiện cuối cùng và kiên trì không đổi. Kinh thứ hai. Biết dừng rồi mới định, định rồi sao mới tịnh, tịnh rồi sao mới an, an rồi sao mới lự, lự rồi sao mới được. Vẫn có gốc ngọn, việc có trước sau. Biết được trước sau mới gần được đạo. Biết được phải đạt đến cảnh giới chí thiện, ý chí mới có định hướng. Ý chí có sự định hướng thì tâm mới không dao động. Tâm không dao động thì mới sống an nhàn. Có thể sống an nhàn thì mới làm việc tinh tường. Có thể làm việc tinh tường, sau đó có thể đạt được cảnh giới chí thiện. Phàm là vật đều có gốc có ngọn. Phàm sự nghiệp đều có kết thúc và bắt đầu. Có thể hiểu được thứ tự của cái gốc ngọn trước sau này thì đã tiếp cận được cái đạo lý mà đại học nói đến. Kinh thứ ba. Người muốn bày tỏ cái đức của mình phải trị nước trước. Người muốn trị nước phải tề gia trước. Người muốn tề gia phải tu thân trước. Người muốn tu thân phải chính tâm trước. Người muốn chính tâm phải có thành ý. Người muốn có thành ý phải biết mình trước, biết mình ở căn dẫn. Tổ nhân muốn người trong thiên hạ đều có thể bày tỏ cái đức của mình. Trước hết phải trị cho tốt nước của mình. Muốn trị thật tốt nước của mình phải trị tốt gia đình của mình trước. Muốn trị được tốt gia đình của bản thân mình thì phải tu dưỡng bản thân mình trước. Muốn tu dưỡng tốt bản thân mình thì phải sửa tâm mình cho đúng trước. Muốn tâm của mình được đứng đắn thì phải thành thật những ý niệm mình phát ra trước. Muốn thành thật những ý niệm do mình phát ra, trước hết phải tăng cường kiến thức của mình trước. Và tăng cường kiến thức thì nằm ở việc nghiên cứu chân lý của tất cả mọi sự vật. Kinh thứ tư. Biết vật rồi mới có trí. Có trí rồi mới ý thành. Ý thành rồi mới tâm chính. Tâm chính rồi mới tu thân. Tu thân rồi mới gia tề. Gia tề rồi mới quốc trị. Quốc trị rồi mới thiên hạ bình. Tất cả chân lý của sự vật khi nghiên cứu tỉ mỉ rõ ràng, trí thức sẽ không thể không đến được. Trí thức nếu đã đến cả thì ý niệm sẽ chân thật không ảo rồi. Ý niệm có thể chân thật, tâm có thể bình thường không nghi. tâm chính không nhiên, hành động lời nói sẽ được tu dưỡng. Hành động lời nói được tu dưỡng, gia đình sẽ hòa thuận sung túc. Gia đình hòa thuận sung túc, nước nhà sẽ được trị vì tốt đẹp. Nước nhà được trị vì tốt đẹp, thiên hạ sẽ được thái bình. Kinh thứ năm, từ thiên tử cho đến người dân thường, ai cũng đều lấy tu thân làm gốc. Cái gốc yếu mà cái ngọn dựng xưa nay chưa hề có. Bản thân mình lo chưa xong mà lại làm được việc lớn cũng chưa từng có. Từ trên thiên tử cho đến dân thường, tất cả phải lấy tu thân làm gốc rễ. Để ta làm tể tướng, ta nhất định sẽ trị nước thật tốt. Có thật không? Nếu như không tu thân trước mà muốn trị vì thiên hạ thái bình là điều không thể được. Này, tiến cử tôi làm quan được không? Ngay cả bản thân ngươi còn chưa quản nổi mà. Tài sản ở ngay bên cạnh mình mà lại không xem trọng nó. Ngược lại đi bàn chuyện trị nước, bình thiên hạ. Đây là thứ đạo lý xưa nay chưa bao giờ có cả. Truyền Đại học vốn là một thiên trong lễ ký, không chia chương tiết. Chu Hi chia chương cho đại học dựa theo ý trình tự, chia nó ra thành một chương kinh, 10 chương truyện. Ông nói rằng, một chương kinh khái quát lời Khổng Tử do Mạnh Tử thuật lại. 10 chương truyện đó là ý của Mạnh Tử do các học sinh ghi lại. Truyện 1, Xích Minh Minh Đức. Càng Cáo viết, Khắc Minh Đức, Đại Giác viết, Cố Đề Thiên Chí Minh Mệnh. Đế Điện viết, Khắc Minh Tuấn Đức, Giai Tự Minh Giảng. Thượng thư Ca Cao nói rằng, phải biết thể hiện ra những đức tính hay vốn có. Nghêu Điện nói rằng, phải thể hiện đức tính cao nhất của người đời. Đại Giác nói rằng, phải luôn đánh giá những đức tính mà trời ban cho chúng ta. Ba câu này đều muốn nói, phải để bản thân ngộ ra đức tính tốt mà khi sinh ra đã có. Truyện 2, Thích Tân Dân. Na Nghi Bàn Minh viết, Cậu Nhật Tân, Nhật Nhật Tân, Hữu Nhật Tân. Càng Cao viết, Tác Tân Dân. Thi viết, Chu Tuy Cửu Bang, Kỳ Danh Duy Tân. Thì Cố Quân Tử vô sở bất dụng kỳ cực. Chữ trên chiếc mâm đời Thương Thang nói, nếu như ngày nay có thể rửa sạch bụi bẩn, khiến tâm thể mới mẻ, thì nên rửa sạch bụi bẩn mỗi ngày, khiến tâm thể mới mẻ. Càng phải tiếp tục không ngừng giữ cho tâm thể mới mẻ mỗi một ngày. Thượng thư Khang Cao nói rằng, cổ vũ cho tinh thần tự làm mới mình của người dân. Thiên Kinh nói, Chu tuy là một quốc gia cổ xưa, nhưng truyền đến đời văn dương lại có thể tự làm mới đức của mình truyền đến cả nhân dân, chấp nhận cuộc sống trời ban cho. Cho nên những quân tử có đạo, không ai là không cố gắng hết sức. Lấy việc tự làm mới và làm mới dân là quy tắc cao nhất. Truyện 3, Thích Dĩ Du Thiện. Truyện 3 phần 1, Thi Dân, Dân Kỳ Thiên Lý, Duy Dân Sở Chi, Thi Dân, Mân Mang Quỳnh Điểu, Chỉ Du Khâu Ngung, Tự Viết, Du Chỉ, Tri Kỳ Sở Chỉ, Cả Dị Nhân Nhi Bất Như Điểu Hồ. Trong thi kinh nói rằng mảnh đất ngàn dặm của kinh thành một nước là nơi sinh sống của người dân. Trong thi kinh nói những con chim vàng kêu réo ỏm tỏi kia ở lại trong những khu rừng có bụi cỏ rất rậm rạp. Khổng Tử nói, một con chim nhỏ còn biết được lựa chọn một nơi tốt để sinh sống. Chẳng lẽ một con người lại không bằng một con chim sao? Truyện 3 phần 2 Thi dân, một mục văn dương, du tập thi kính chỉ. Di nhân quân, chỉ du nhân. Di nhân thần, chỉ du kính. Di nhân tử, chỉ du hiếu. Di nhân phụ, chỉ du tử. Di quốc nhân giao, chỉ du tính. Trong thi kinh nói rằng văn dương với đức tính cao thâm có thể làm những việc quang minh chính đại một cách liên tục không ngừng. Sự cung kính khiến bản thân mình ở cảnh giới chí thiện. Cho nên người là quốc vương phải biết nhân ái thế dân. Kẻ làm bề tôi thì phải làm được việc kính trọng quân thượng. Người làm con cái phải làm được việc hiếu thảo với cha mẹ. Người làm cha mẹ phải làm được việc yêu thương con cái. Giao du với người trong nước phải làm được việc nói phải giữ lời. Chuyện 3 phần 3 Thi dân, chim bỉ kỳ áo, lục trúc y y. Hữu vi quân tử, như giết như tha, như trác như ma. Sắc hề dạng hề, thách hề nguyên hề. Hữu vị quân tử, trung bất khả nguyên hề. Trong thi kinh, nhìn hai bên bờ sông kỳ uốn lượn, trúc xanh mọc rất xum xuê. Có một vị về vũ công lịch thiệp nhã nhặn. Nghiên cứu học vấn của ông ta giống như đục xưa, đục rồi lại đục làm nóng thành hình. Mài rồi lại mài, khiến nó đẹp hơn. Lại như đục mài đá quý vậy, đục rồi lại đục, khiến nó thành hình. Mài rồi lại mài, để nó sáng lắm. Hành vi của ông gần gũi, quả quyết. Phong thái của ông quang minh lỗi lạc. Một vị quân tử lịch thiệp như vậy, thật khiến người ta nhớ mãi. Truyện 3 phần 4 Như thiết như tha giả, đạo học giả, như trác như ma giả. Tự tu giả, sắc hề đảng hề giả, tuân lập giả, thách hề quyên hề giả, quyên nghi giả, hữu phỉ quân tử, trung bất khả quyên hề giả, đạo tình đức chí thiện, dân chi bất năng dông giả, thi dân, du hí, tiền dương bất dông. Quân tử hiền kỳ hiền nhi, thân kỳ thân, tiểu nhân lạc kỳ lạc, nghi lợi kỳ lợi, thử chỉ một thế bất dông giả. Như đục như mài, nói là công sức học hành của ông ta. Như tạc như mài, nói là công phu quan sát xử lý của ông ta. Quả quyết gần gũi là nói về thái độ đối phó sợ hãi của ông. Quang minh lỗi lạc là nói về thái độ làm người khác kính nể của ông. Hữu vị quân tử, trung bất khả nguyên hề giả là nói đức tính to lớn của ông đã đi đến mức chí thiện. Người dân vì vậy mà không quên ông ta. Trên kinh thư nói, văn dương vũ dương trước đây quả thật làm người ta khó quên. Quốc vương tôn trọng người tài, yêu thương người thân, người dân được nhiều ân huệ, đều được hưởng bình yên. Cho nên tuy rằng họ đã mất nhiều năm, nhưng người đời sau vẫn không thể quên họ. Truyện 4 Thích bổn mạng, tự viết, thính tùng Ngô Do nhân giả, tất giả sử vô tùng hồ, vô tình gia bất đắc tận kỳ từ, đại quý dân trí, tử diện tri bộ. Khổng Tử nói, nghe một đoạn luận án, ta và mọi người đều như nhau, nhất định sẽ lập pháp khiến dân gian này không xảy ra án tụng. Những người không biết rõ sự tình, không có cách dùng những lời có cánh để kiện cáo. Thật ra, ông ta không có mắng tôi. Thật ra, ông ta cũng không có đánh tôi, chỉ là hiểu lầm thôi. Làm tâm trí của người dân cảm phục người có đức tính tốt, đó được gọi là tri biện. Truyện năm, Thích Cánh Nhật Chí Tri. Truyện năm phần 1. Thử chỉ chi bản, thử chỉ chi chi chí giả, sở dị chí tri, tài cách dân giả, ngôn dục chí ngộ chi tri, tài tính dân nghi cùng kỳ lý giả, cái nhân tâm chi linh, mặt bất hữu tri, di thiên hạ chi vật, mặt bất hữu lý, duy du lý hữu mặt cùng, cố kỳ tri hữu bất tận giả. Chí tri tài cách dân. Lại muốn nói rằng, muốn khiến cho tri thức của chúng ta được đẩy đến mức cao thâm, thì phải nhằm vào hiện tượng của sự vật, dùng tâm để nghiên cứu bản chất, nguyên lý của nó. Bởi vì trong lòng của mỗi người đều mang một tri giác và sự mẫn cảm trời phú. Tất cả sự vật trong thiên hạ cũng như vậy, cũng có quy tắc và nguyên lý của tự nhiên. Vì không có nghiên cứu thật lòng với các nguyên lý của tự nhiên, cho nên tri thức của chúng ta không thể đạt đến mức có thể phân tích tỉ mỉ. Truyện năm phần 2. Thì dĩ đại học thư giáo, tất sử học giả tức phạm thiên hạ chi vật, mạc bất ân kỳ kỷ tri chi lý, nhi tích cùng chi, dĩ cầu chi hộ kỳ cực, nhi du dụng lực chi cửu, nhi nhất đáng quán nhiên quán thông yên, tác chúng vật chi biểu lý tinh thô vô bất đáo, nhi ngô tâm chi toàn thể đại dụng vô bất minh hỷ. Vì vậy đại học dạy con người nhất định phải làm người học gặp những sự vật trước mặt họ, từ trên nguyên lý đã biết, nghiên cứu và tham khảo sâu hơn nữa vào nó, để mong đạt được cảnh giới cao thâm nhất. Đợi đến khi công sự đã dùng lâu rồi, sẽ có một ngày tâm địa tự nhiên sẽ được thông suốt. Khi đó, bất cứ sự vật nào, dù là bên trong hay bên ngoài, thô cạch hay tinh tế, đều có thể hiểu được nội dung tổng thể của nó và quan hệ với nhau của nó. Hiểu rõ rồi, cuối cùng cũng đã hiểu. Đồng thời, tri thức của chúng ta mới có thể hoàn thiện, cách đánh giá của chúng ta mới có thể xác thực. Đây mới gọi là nghiên cứu sự việc. Đây mới gọi là cái cao nhất của việc theo đuổi tri thức. Truyện 6, Thích Thành Ý. Truyện 6 phần 1. Sở dĩ thành kỳ ý giả, vô tự khi giả, như ố ác túng, như háo hảo sắc, thử chi dị tự khiêm, cố quân tự, tất thân kỳ độc giả. Tiểu nhân nhàn cư chi bất thiện, vô sở bất chí, khiến quân tử di hậu ác nhiên, thiện kỳ bất thiện, nhi trữ kỳ thiện, nhân chi thị kỷ, như kiến kỳ phế can nhiên. Tắc hà ích hỷ, thử chỉ thành du trung, hình du ngoại, cố quân tử, tất thần kỳ độc giả. Thành kỳ ý, cô ý muốn nói là, bản thân đừng tự lừa dối mình, phải giống như ghét mùi hôi thối khó ngửi của vật phân hủy, phải giống như lòng yêu thích cái đẹp của màu sắc, phát ra từ nội tâm. Đây gọi là nội tâm tự bộc lộ ra ngoài. Cho nên, khi quân tử ở một mình, nhất định phải rất cẩn thận, không được tùy tiện. Tiểu nhân trong lúc ở một mình, việc xấu xa gì cũng có thể làm được. Nhìn thấy quân tử sẽ né tránh lén lút, che giấu cái xấu của bản thân, và thể hiện ra cái tốt của mình. Nhưng người khác nhìn vào giống như nhìn thấu ruột gan của họ. Che đậy như vậy thì có được lợi ích gì không? Đây được gọi là nội tâm chân thật thì sẽ được thể hiện ra bên ngoài. Cho nên khi quân tử ở một mình nhất định phải chú ý cẩn thận. Truyện sáu phần hai. Tăng tử viết: thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ, kỳ nghiêm hồ, phú nhuận ốc, đắc nhuận thân, tâm quản thể bản, cố quân tử tất thành kỳ ý. Tăng tử nói: một người trong lúc ở một mình cũng phải giống như có 10 đôi mắt đang nhìn vào mình, có 10 cánh tay đang chỉ về phía mình, như vậy mới nghiêm được. Những người có tiền trang trí cho ngôi nhà của mình rất đẹp. Những người có đức tu dưỡng tâm tính của mình cho thật tốt. Tự nhiên tâm trí sẽ rộng rãi thông suốt, thân thể cũng an nhàn thoải mái. Cho nên quân tử phải làm cho ý niệm ở bên trong mình cũng phải chân thật không giả. Truyện 7. Thích chính tâm tu thân. Sở gì tu thân tại chính kỳ tâm, và thân sở hữu bất chí, tắc đất bất kỳ chính, hữu sở khủng cụ, tắc đất bất kỳ chính, sở hữu tháo lạc, tắc bất đắc kỳ chính, hữu sở ưu hòa, tắc bất đắc kỳ chính, tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, tính nhi bất danh, thực nhi bất kỳ trì dị. Thử vị tu thân tại chính kỳ tâm. Tu thân tại chính kỳ tâm có ý muốn nói lòng có sự phẫn nộ, tâm sẽ không được ngay thẳng. Tâm nếu có sự lo sợ, tâm cũng sẽ không được ngay thẳng. Tâm có sự yêu thích, tâm cũng sẽ không được ngay thẳng. Tâm có sự lo lắng, tâm cũng không được ngay thẳng. Tâm bị phẫn nộ, sợ hãi, tham vui, lo lắng làm cho nó bị dao động, cũng giống như tim không có ở trên người vậy. Một con người tâm không thể tập trung được thì có mở mắt ra cũng không nhìn thấy sự vật. Tôi không nhìn thấy khuyết điểm của bản thân. Giơ tay lên cũng không nghe được âm thanh. Tôi không nghe thấy ý kiến của người khác. Khi ăn thức ăn cũng không biết được mùi gì. Cho nên nói về tu thân nhất định phải làm cho tâm của mình ngay thẳng trước. Truyện 8. Thích tu thân tề gia. Truyện 8 phần 1. Sở dĩ tề kỳ gia tại tu kỳ thân. Nhân chi kỳ sở thân ái nhi tịnh yên. Chi kỳ sở tiện ác nhi tịnh yên. Chi kỳ sở quý kính nhi tịnh yên. Chi kỳ sở ai căn nhi tịnh yên. Chi kỳ sở ngạo nọa nhi tịnh yên. Tề kỳ gia tại tu kỳ thân có ý muốn nói là một số người đối với những người mình thích thì yêu thương thiên vị cho họ. Con ngoan, con vẻ đẹp lắm. Đối với những người mà mình không ghét bỏ thì thiên vị ghét bỏ họ. Trời ơi, ông biết xấu quá. Đối với những người mà mình kính nể họ thì thiên vị kính trọng họ. Đối với những người mình tội nghiệp thì thiên vị tội nghiệp cho họ. Đối với những người mình ngạo mạn thì thiên vị ngạo mạn với họ. Trời ơi, tư tưởng triết học của ông ta thật là quá tệ. Truyện 8 phần 2. Cố hảo nhi kỳ kỳ ác. ác nhi chi kỳ giả, thiên hạ thiên hỷ. Cố ngàn hữu chi giết, thân mạc chi kỳ tử chi ác, mạc chi kỳ miêu chi thả. Thứ gì thân bất tu, bất cả dĩ tề kỳ gia. Cho nên khi yêu thương một người, nhưng lại có thể biết được khuyết điểm của họ. Ta rất thích ngươi, nhưng ngươi có rất nhiều khuyết điểm cần phải sửa đổi. Họ như già, ghét bỏ một người nào, nhưng lại biết được ưu điểm của họ. Những người có sự tu dưỡng như vậy trên thế gian quả thật rất ít. Ta rất ghét hắn, nhưng hắn có rất nhiều ưu điểm đang để chúng ta học hỏi. Tục ngữ nói, con người còn không biết được khuyết điểm của con cái mình, không biết được việc lớn lên của cây mình trồng. Ý là muốn nói, người nếu không tự tu dưỡng được, thì cũng không thể quản lý gia đình của mình. Chuyện chính, Thích Tề Gia Trị Quốc, Truyện Chính phần 1. Sở dĩ trị quốc tất tiên Tề Kỳ Gia. Kỳ gia bất khả giáo, nhi năng giáo nhân giả vô chi. Cố quân tử bất xuất gia, nhi thành giáo du quốc. Trị quốc tất tiên Tề Gia, ý muốn nói là người nhà của mình còn chưa nuôi dạy tốt mà lại có thể dạy người khác tốt được là chuyện không thể xảy ra. Nuôi dạy ngươi còn khó hơn là nuôi dạy người dân nữa. Bản thân người nhà mình còn lo không xong, làm sao đi lo cho người khác được. Cho nên quân tử có thể không đi ra khỏi nhà, vẫn có thể đưa lời giáo huấn của mình ra khắp cả nước. Truyện chính phần 2. Hiếu giả sở dĩ sư quân giả, đệ giả sở dĩ sự trưởng giả, tư giả sở dĩ sự chúng giả. Khang cao viết, như bảo xích tử, tâm thành cầu chi, tuy bất trung, bất diện hỷ. Vì hữu học sượng, tử nhi hậu giả, giả giả. Bởi vì ở nhà ông ta biết hiếu thảo với cha mẹ, thì có thể phụng sự cho nước nhà. Ở nhà biết tôn trọng huynh trưởng, thì có thể phụng sự bậc trưởng bối. Ở nhà biết yêu thương trẻ nhỏ, thì có thể yêu dân và chỉ đạo quân chúng. Càng cao viết trong thư kinh rằng, yêu thương con dân phải giống như bảo vệ con của mình vậy. Nếu như trong lòng thật sự yêu thương người dân, tuy rằng không thể làm hết được, nhưng cũng không xa vời cho lắm. Giống như người con gái xưa nay chưa hề học qua việc nuôi dạy con trước, rồi sau đó mới xuất giá. Truyện chính phần 3. Nhất gia nhân, nhất quốc hưng nhân, nhất gia thượng, nhất quốc hưng thượng, nhất nhân tham lệ, nhất quốc tác loạn, kỳ cơ như thử, thứ gì nhất ngôn phận sự, nhất nhân định quốc, nhiều phương xoáy thiên hạ dĩ nhân, nhi dân tùng chi, kiệt trụ xoáy thiên hạ dĩ bảo, nhi dân tùng chi, kỳ sở lệnh, phản kỳ sở háo, nhi dân bất tùng. Cả nhà quốc vương có được sự nhân ái, thì nhân ái sẽ được lưu truyền thịnh hành khắp cả nước. Một nhà có sự thực hiện sự tao nhã sẽ được lưu truyền thịnh hành khắp cả nước. Nếu như bản thân tham lam tàn bạo, vậy thì người trong cả nước cũng sẽ học hư mà làm điều tàn bậy. Tác dụng của cách làm như máy thổi hướng gió này là to lớn như vậy. Cho nên, nói một câu nói có thể làm hỏng gì. Một người cũng có thể giữ yên nước nhà. Nhiều phương, lấy nhân ái, lãnh đạo thiên hạ, bá tánh cũng theo đó thực hiện nhân ái. Kiệt trụ, lấy tàn bạo lãnh đạo thiên hạ, bá tánh cũng theo đó mà làm ra những việc tàn bạo. Nếu như hành vi của bản thân mình là tàn bạo bất nhân, muốn người dân thực hiện nhân ái, họ sẽ không bao giờ chịu nghe theo. Truyện chính phần 4, thì cố quân tử hữu chư giả, di hậu cầu chư nhân, vô chư giả di hậu vì chư nhân, sở tàn hồ thân bất xứ, di năng dù chư nhân giả, vì chi hữu giả, cố trị quốc tại tề kỳ gia. Cho nên, người vô chương biết đạo, nhất định sẽ làm cho mình có thiện hành trước. Sau đó, mới yêu cầu người khác hành thiện, phải kính lão trọng hiền, và phải khiến cho mình không có tật xấu trước, sau đó mới ngăn cấm cái xấu của người khác. Không được làm việc xấu đó. Dạ. Nếu như bản thân mình không tha thứ được, nhưng lại có thể làm cho người khác biết tha thứ, đó là việc xưa nay chưa hề có. Phải biết tha thứ, phải bỏ qua những sai lầm của người khác. Bản thân ông còn chưa tha thứ cho người khác. Cho nên nói, trị vì một nước, phải chỉnh đốn gia đình của mình trước. Truyện chính phần 5. Thi dân, đào chi thiên thiên, kỳ diệp trăng trăng, thi tử du quy, nghi kỳ gia nhân, nghi kỳ gia nhân, di hầu khả dị cứu quốc nhân. Thi dân, nghi huynh nghi đệ, nghi huynh nghi đệ, di hầu khả kỳ cứu quốc nhân. Thi dân, kỳ nghi bất thái, chính thị tứ quốc, kỳ di phụ tử huynh đệ túc pháp, di hầu dân trị chi giả, thử dị trị quốc tài tể kỳ gia. Trong thiên kinh nói, hoa đào rực rỡ đẹp biết bao, lá cây cũng lại xum xuê như vậy. Người con gái đẹp như một bông hoa, gả qua nhà chồng nhất định sẽ hòa thuận với nhà họ, có thể sống hòa thuận với người trong nhà, sau đó mới có thể dạy dỗ được người của cả nước. Trong thiên kinh nói, hai anh và em sống hòa thuận, anh em có thể hòa thuận với nhau, sau đó mới có thể dạy dỗ cả nước được. Trong thiên kinh nói, hành vi của ông không có gì sai sót, có thể dạy dỗ khắp các nước lân cận bốn phương. Bởi vì khi ông ta làm cha, con, anh, em, tất cả hành vi đều đủ để làm gương cho người khác, sau đó người dân đều học theo ông. Như vậy mới gọi là trị vì một nước, trước hết phải chỉnh đốn nhà của mình. Truyện 10, thích trị quốc bình thiên hạ. Truyện 10 phần 1, sở dị bình thiên hạ tại kỵ trị quốc giả, thường lão lão, nhị dân hưng chiếu, thường trưởng trưởng, nhị dân hưng đệ, thường thuốc cô, nhị dân bất bội, thị dị quân tử hữu kiết cụ chi giả đạo. Cái gọi là bình thiên hạ tại kỵ trị quốc, ý muốn nói những người làm vua quan, nếu như có thể hiếu thảo với người lớn tuổi, thì người dân sẽ từ đó mà noi theo, mà hiếu thảo với cha mẹ của họ. Những người làm vua quan, nếu như có thể tôn trọng bậc trưởng bối của mình, người dân sẽ noi theo mà tốt với huynh trưởng của họ. Những người làm vua quan, nếu biết quan tâm giúp đỡ người nghèo khó, người dân tự nhiên cũng sẽ làm theo họ. Đây chính là đạo lý giúp người giống ta lấy mình cho làm gương. Đạo lý này chính là cái gọi là kiết cụ chi đạo, là cái nên có đối với những người làm vua quan bên trên. Truyện 10 phần 2, sợ ác vô thượng, vô dĩ sử hạ, sợ ác vô hạ, vô dĩ sử thượng, sợ ác vô tiền, vô dĩ tiên hậu, sợ ác vô hậu, vô dĩ tổng thiện, sợ ác vô hữu, vô dĩ giao dĩ tà, sợ ác vô tà, vô dĩ giao dĩ hữu. Thử chi trị kiến cụ chi đạo, khi ta chán ngán cấp trên của mình có thái độ vô lễ với mình, thì sẽ không dùng cái thái độ đó để đối xử với người cấp dưới của mình. Khi chán ghét người cấp dưới có thái độ không tốt với ta, thì ta sẽ không dùng thái độ đó để phụng sự cấp trên của chính mình. chán ngán những việc đã làm với mình. Con người ở phía dưới thì ta sẽ không thể làm việc đó để đối xử với những người phía sau của mình. Chán ngán những việc đã làm với mình. Con người ở phía sau thì ta sẽ không thể làm việc đó để đối xử với những người phía trước mình. Chán ngán những việc xấu của người bên phải đã làm với chính mình thì ta sẽ không thể nào làm việc xấu tương tự như vậy với người bên trái của ta. Chán ngán những việc xấu của người bên trái đã làm với chính mình thì ta sẽ không thể nào làm việc xấu tương tự như vậy với người ở bên phải của ta. Đây chính là cái gọi là khiết cụ chi đạo, giúp cho người khác giống như bản thân mình. Truyện 10 phần 3. Khi dân, lạc chỉ quân tử, dân chi phụ mẫu, dân chi sợ hảo hảo chi, dân chi sợ ác ác chi, tử chi thị dân chi phụ mẫu, thì dân, tiết bỉ nam sơn, duy thạch nham nham, hách hách sư đoạn, dân cụ nhị diêm, hữu quốc bất giả bất khả chi bất thần, bích, đắc di thiên hạ lục hỷ. Trong thi kinh nói, người quân tử vui vẻ là phụ mẫu của muôn dân. Những việc mà người dân yêu thích, ông ta cũng yêu thích và làm. Tôi thích được thiên hạ thái bình, tôi cũng vậy thôi. Những thứ mà người dân căm ghét, ông ta cũng căm ghét nên bỏ nó đi. Tôi rất ghét chiến tranh, tôi cũng vậy. Một người quân tử như vậy thật đáng là phụ mẫu của muôn dân. Trong thi kinh nói, nam sơn cao to kia, nham thạch hiểm trở dừng đứng. Thái sư Doãn Thị có quyền hành rất lớn, là cái mà dân chúng rất ngưỡng mộ. Những người nắm giữ trong tay một nước không thể không cẩn thận khi làm việc. Nếu như tất cả yêu thích đều xuất phát từ cá nhân mình và ngược với lòng dân, thì sẽ bị người trong thiên hạ diệt trừ ngay. Truyện 10 phần 4. Khi dân, ân chi vị tán sư, khắc phối thượng đế, ghi giám du ân, tuân mệnh bất dịch. Nhất đạo đặc chúng, tắc đắc quốc, thân chúng, tắc thất quốc. Trong thi kinh nói, triều ân khi chưa đánh mất lòng tin của dân, ham muốn của ông ta còn hơn cả ông trời. Một khi mất lòng tin của dân thì nước mất ngay. Những người nào giữ quốc gia nên lấy vua ân ra làm gương. Thiên mệnh không phải dễ dàng mà giữ vững mãi được. Đó chính là có được sự yêu thương của dân chúng thì có quốc gia. Mất đi người dân rồi thì sẽ không còn quốc gia nữa. Truyện 10 phần 5. Thì cố quân tử tiên thần hồ đức. Hữu đức thử hữu nhân, hữu nhân thử hữu thổ, hữu thổ thử hữu tài, hữu tài thử hữu dụng. Đắc giả, bổn đà, tài giả, mạc giả, ngoài bổn nội mạc, tranh dân thi đoạt. Cho nên quân tử phải tu đức cẩn thận trước. Có đạo đức rồi, thì người dân mới quy phục. Có được người dân thì mới giữ vững được đất đai. Có đất đai rồi mới có tiền tài. Đây chính là tô thuế của năm nay. Có tiền tài rồi mới có cái để sử dụng. Dùng số tiền này để xây dựng đất đai đi. Đức là cây gốc khi dựng nước. Tài là chi tiết nhỏ. Trọng tiền tài khinh đức, đó chính là tranh cái lợi của dân mà tiến hành biện pháp cướp đoạt. Truyện 10 phần 6. Thì cố tài tụ tác dân tán, Tài tán tắc dân tụ, thì cố ngôn bộ nhi xuất giả, diệt bộ nhi nhập, quá bộ nhi nhập giả, diệt bộ nhi xuất. Cho nên, tu tấm thiền dân, tập trung trong ngưng cố nhà nước, thì người dân sẽ sống cực khổ và tản đi bốn phương. Lấy tiền trong quốc phố chia cho người dân, người dân sinh sống thoải mái, tự nhiên sẽ tập trung lại quy phục thôi. Cho nên khi nói ra những câu chuyện không hợp tình hợp lý với người khác, người ta cũng sẽ dùng những lời lẽ như vậy trả lời lại ta. Tiền tài nếu do trộm cướp mà có, thì cũng sẽ bị trộm cướp lấy đi mà thôi. Truyền mười phần bảy, càng cao chí, quy mệnh bất vô thường, đạo thiện tắc đắc chi, bất thiện tắc sức chi hỷ. Sở thương chí, sở quốc vô dị chi bảo, duy thiện dị thiên bảo. Cầu bằng giết, giống nhân vô dĩ di bảo, nhân thân dĩ di bảo. Trong thư kinh Kháng Cao viết rằng, thiên mệnh là không có mãi mãi. Ý muốn nói, nhà vua nếu thực hiện chính sách yêu thương dân, thì sẽ giữ được thiên mệnh. Không thực hiện thiện chính, thì sẽ mất đi thiên mệnh, không thể giữ được thiên hạ. Trong sở tư nói, nước sở không xem vàng ngọc là bảo vật, chỉ xem người tài là bảo vật mà thôi. Cậu của Tấn Công Tử Trọng Nhị là Hồ Yển nói, những người lưu vong không có gì có thể làm bảo vật cả. Chỉ xem nhân ái và tương thân là hai bảo vật. Chuyện 10 phần 8, thân thể viết, nhược hữu nhất cá thần, đoạn đoạn hệ, vô tha kỷ, kỳ tâm hư hư yên, kỳ như hữu dung yên, nhân chi hữu kỳ, nhược kỳ hữu chi, nhân chi nhàn thánh, kỳ tâm háo chi, bất si dược, tự kỳ khẩu bất xuất, thực nhân năng di, dĩ năng bảo ra tôn lê dân, thượng diệt hữu lợi tai. Tân đại viết ra thư kinh rằng, chỉ như có một người làm quan, là một người thành khẩn trung thành, nhưng lại không có kỹ năng nào khác. Và ông ta có tấm lòng bao dung, thích làm điều tốt. Người khác nếu có thông minh tài năng, ông ta sẽ thích thú thật sự. Không những giống như những gì mà ông ta nói ra, mà là từ trong tấm lòng cũng có bao dung thật sự. Dùng loại người này để chăm lo cho con dân chúng ta thì sẽ có lợi cho tất cả các nước lân cận. Chuyện 10 phần 9, tận thể viết, nhân chi hữu kỳ, tư kỳ dị ác chi, nhân chi nhàn thành, di dĩ chi tỷ bất thông, thực bất năng dung, dị bất năng bảo ngã tự tôn lê dân, diệt giết đại tai, duy nhân nhân phóng lưu chi, tình chư tứ chi, bất dư đồng Trung Quốc. Tần thể nói trong thư kinh, người khác có tài năng thì đố kỵ ganh ghét họ, tệ quá. Người khác nếu có tài năng trí tuệ, ông ta liền cản trở khiến họ không được sử dụng. Cút đi! Loại người này thực tế không thu nạp được người giỏi. Dùng loại người này để bảo vệ cho con cháu dân chúng của ta, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Ngoại trừ tôi ra, thì cả nước không có nhân tài nào cả. Chỉ có người nhân nghĩa mới có thể mang cho loại người đố kỵ này xua đuổi ra ngoài. Cút! Cút đến đây đi cương hẻo lắm, vĩnh viễn đừng quay lại Trung Nguyên này nữa. Truyền 10 phần 10, tử vị, duy nhân nhân, di năng ái nhân, năng ác nhân, hiển hiện nhi bất năng cử, cử nhi bất năng tiên, mệnh giả, hiển bất hiện nhi bất năng thoái, thoái nhi bất năng diễn, quá giả, hảo nhân chi sợ ác, ác nhân chi sợ hảo, Tri dị bất nhân chi tính, tri tất đại phu thân, thì cố quân tử hữu đạo đại. Tất trung tính chi dị bất đắc chi, chiêu thái dị thất chi. Đó chính là nói rằng, chỉ có những nhân sĩ chí công vô tư mới có thể thật sự thích người tốt, và mới có thể thật sự căm ghét những kẻ xấu. Gặp người hiện tại mà lại không trọng dụng họ, đó chính là chậm trễ. Gặp phải kẻ xấu mà lại không xua đuổi và tránh xa, đó chính là sai lầm. Ngươi giỏi lắm, ngươi rút qua một bên. Đây gọi là ngược lại với bản tính con người, tai họa nhất định sẽ giáng xuống người của họ. Vì vậy, quốc dân trị nước có một quy tắc không thay đổi: làm việc có uy tín nhất định sẽ được ủng hộ của dân chúng, kiêu ngạo làm bừa chắc chắn sẽ mất dân. Chuyện 10 phần 11: sinh tài hữu đại đạo, sinh di giả chủ, thực chi giả quả, chi chi giả tật, dụng chi giả thư, tác tài hằng túc hỷ, nhân giả dĩ tài phát thân, bất nhân giả dĩ thân phát tài. Thị hữu thượng hảo nhân, di hạ bất hảo nghĩa giả giả. Kiếm tiền cũng có một quy tắc không thay đổi: những người làm công sản xuất rất nhiều, người tiêu thụ sản phẩm ít, người sản xuất làm việc nhanh nhẹn, tính rõ đầu ra đầu vào mới có thể dư dả. Quốc khố tổng cộng còn tồn 700 vạn lượng. Tốt quá rồi. Như vậy thì tiền của quốc gia sẽ luôn luôn đầy đủ rồi. Người quốc dương nhân đức sẽ làm người dân đều giàu có, nhằm làm nổi bật tên tuổi của bản thân. Người quốc dương bất nhân sẽ hy sinh danh dự của cá nhân mình để làm tăng thêm tài sản của mình. Chưa bao giờ có việc người cấp trên háo nhân mà kẻ cấp dưới không háo nghĩa cả. Người không háo nghĩa thì sẽ không hoàn thành tốt việc của mình làm. Tài sản ở trong ngân khố nhà nước không có cái nào là không thuộc về nhà vua cả. Chuyện 10 phần 12: Mạnh Hiến tự giết, xuất mã thượng, bất sát Du Kê Đồ, Phạm Băng chi gia, bất xúc Ngưu Dương, Bách Thừa chi gia, bất xúc Tụ Liễm chi thần, Giữ Kỳ Hữu Tụ Liễm chi thần, Ninh Hữu Đạo thần, Tự Chỉ Quốc Bất Chỉ chi lợi, Chỉ Nghĩa chi lợi giả. Đại phu của nước Lỗ là Mạnh Hiến Tự nói rằng, nhà đại phu nào có một cỗ xe thì không nên tính toán với những món lợi nhỏ như nuôi gà nuôi heo. Nhà vị quan nào mà đã được phép dùng băng đá, không nên nuôi bò nuôi dê để kiếm tiền. Vị quan nào có trăm cỗ xe, không nên nuôi những người ở thu gom tiền của dân. Nếu như có người ở thu gom tiền của dân, thì tha rằng có người trộm cắp tài sản công còn hơn. Điều này nghĩa là một quốc gia không nên lấy nhân nghĩa làm lợi ích. Chuyện 10 phần 13: tướng quốc gia nhi dụ tài dụng giả, tất tự tiểu nhân nghĩ, bị gì tiện chi, tiểu nhân chi sự chi quốc gia, chi hại tình chi, tuy hữu thiện giả, diệt vô như hạt thị. Thứ gì, quốc bất dĩ lợi chi lợi, dĩ nghĩa chi lợi giả. Chỉ vì một nước mà lại đi làm chuyện thu gom dơ vét tài sản, chắc chắn là đang sử dụng tiểu nhân. Mau đi nghĩ cách dơ vét thêm nhiều của cải hơn nữa đi. Dạ. Bởi vì tiểu nhân rất giỏi trong việc dơ vét tiền tài. Những chuyện như vậy, mình là người làm giỏi nhất rồi. Thánh thượng có chỉ: bắt đầu từ hôm nay, tô thuế ruộng và thuế đất, mỗi thứ tăng thêm 80%. Tên hôn quân này thật là không để cho chúng ta sống nữa rồi, thật là đáng ghét. Tấn công, tấn công. Ôi không xong rồi, bá tánh tạo phản rồi. Sử dụng tiểu nhân để làm việc cho nước nhà, nhất định sẽ dẫn đến thiên tai nhân họa cùng nhau ùa đến. Người đi dàn xếp việc này đi. Dạ. Khi đó cho dù có người tài giỏi thì cũng không còn cách nào để cứu giảng được. Các vị phụ lão, có gì hãy từ từ nói. Không được, giết hắn đi, giết hắn đi. Đứng lại, đứng lại mau. Tất cả đã quá trễ rồi. Việc này nghĩa là một nhà nước không nên lấy tiền tài làm lợi ích, mà nên lấy nhân nghĩa làm lợi ích.